lại gạn hỏi cái tâm.
Phật bảo: A Nan, ông muốn biết đường tu Samatha để ra khỏi sống chết, ông hãy trả lời tôi. Phật liền đưa cánh tay co năm ngón bảo A Nan rằng: ông có thấy gì không? Ông A Nan thưa: tôi thấy Như Lai đưa cánh tay và co ngón tay lại thành cái nắm tay. Nó phản ánh tác động vào tâm và con mắt của tôi. Tôi và đại chúng đều do con mắt mà thấy. Phật bảo: A Nan, ông trả lời với tôi rằng Như Lai co nắm tay làm thành nắm tay, phản ánh tác động vào tâm và con mắt của ông. Con mắt của ông thì thấy việc đó tất nhiên, còn ông lấy cái gì làm tâm để nhận biết cái nắm tay của tôi? Bạch Thế Tôn, Như Lai gạn hỏi tâm tôi dùng tâm suy nghĩ để trả lời Phật, thì rõ là cái suy nghĩ ấy là tâm tôi vậy.
Tâm thì phải có thể tánh, không thể tánh không phải là tâm.
Phật bảo: sai rồi A Nan, cái suy nghĩ ấy không phải là tâm của ông. Trong dáng vẻ kinh ngạc, ông A Nan đứng dậy chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, cái suy nghĩ ấy không phải là tâm tôi thì gọi nó là cái gì? Phật bảo: đó là cái tưởng tượng tướng hư vọng của tiền trần. Chính cái đó là mê lầm chân tánh của ông. Từ vô thủy đến nay, ông nhận tên giặc ấy làm con, bỏ mất tâm tánh bản lai thường trú, nên phải chịu luân hồi. Ông A Nan thưa: tôi là em của Phật, vì tâm yêu thương Phật nên mới xuất gia. Tôi cúng dường chư Phật mười phương, phụng sự thiện tri thức, phát tâm đại dũng mãnh, làm tất cả pháp sự khó làm đều dùng cái tâm ấy. Giả sử có hủy bán Phật pháp, đoạn diệt thiện căn, bất tín tam bảo cũng đều dùng đến cái tâm ấy. Nay Phật phát minh cái suy nghĩ đó không phải là tâm, thì tôi thành ra không có tâm, như gỗ, như đất. Bởi vì ngoài cái suy nghĩ nhận biết ấy ra, tôi không còn có gì nữa. Sao Như Lai lại bảo cái đó không phải là tâm? Tôi kinh sợ quá, và cả đại chúng này không ai là không hoang mang dao động. Xin Phật rủ lòng từ chỉ dạy cho chúng tôi những điều chưa liễu ngộ. Bấy giờ Thế Tôn rời sư tử tòa, xoa đầu ông A Nan và bảo: này A Nan, Như Lai thường nói các pháp sinh ra duy tâm biến hiện. Tâm là cái thể của tất cả thế giới vi trần, của mọi nguyên nhân và kết quả. A Nan, tất cả hiện tượng có trong thế giới lớn như biển cả, núi cao, nhỏ như lá cây ngọn cỏ, gạn xét căn nguyên đều có thể tánh. Cả đến hư không cũng còn có tên và dáng mạo. Huống chi cái tâm sáng suốt nhiễm màu thanh tịnh, thể tánh của sự vật mà tự mình không có thể tánh sao? Nếu ông quả quyết cho cái tính hay biết, cái suy nghĩ phân biệt là tâm của ông, thì cái tâm ấy rời sắc, thanh, hương, vị, xúc ra, nó phải còn tính độc lập riêng của nó tồn tại. Hiện giờ ông đang nghe tôi nói pháp, đó là nhân tiếng mà có phân biệt. Nếu không tiếng thì sự phân biệt của ông không còn. Giả sử diệt hết cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, chỉ nắm giữ cái u nhàn lẳng lẽ bên trong, thì đó cũng là sự phân biệt bóng dáng pháp trần mà thôi. A Nan, chẳng phải tôi bảo ông phủ nhận cái tính tư duy phân biệt ấy không phải là tâm? Nhưng ông phải chín chắn suy nghĩ, rời tiền trần mà vẫn có cái biết, thì đó mới thật là tâm của ông. Còn nếu tính biết rời tiền trần không còn tự thể, thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng tiền trần. Tiền trần không phải thường còn, khi thay đổi diệt mất đi rồi, thì cái tâm nương tiền trần ấy cũng đồng với lông rùa sừng thỏ. Thế thì pháp thân của ông cũng thành đoạn diệt, còn gì mà tu chứng vô sanh pháp nhẫn.
Trực chỉ:
chúng sanh mà gọi là chúng sanh, sự thật họ không phải là chúng sanh. Như Lai gọi chúng sanh vậy thôi, khi mê thì gọi chúng sanh, hết mê thì mọi người đều là Phật. Mê thì vô minh hiện, Phật chất ẩn. Giác thì Phật chất hiển vô minh ẩn, và tự hóa giải diệt vong. căn bản bồ đề, niết bàn từ vô thủy chúng sinh nào cũng sẵn có. Thế mà chúng sinh mãi luân hồi trong sanh tử khổ đau. Sự thật, luân hồi sanh tử không phải là hiện tượng họa gửi tay bay, mà là do sự vô minh bất giác của con người chiêu cảm lý. Thông qua những bất thiện nghiệp của thân khẩu ý của con người, bồ đề, niết bàn không phải cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng, mà nó sẽ hiện hữu khi con người phải dũ sạch hành động bất giác vô minh sai trái ấy. Con người hoàn toàn có khả năng cải tạo những tư tưởng hành động của mình. Muốn được vậy phải tu học thủ lăng nghiêm tam muội để tạo điều kiện cho chân tâm thường trú sẵn có hiện ra. Căn bản bồ đề niết bàn cũng như căn bản luân hồi sanh tử vốn không phải là cảnh giới khổ vui cố định do ai đó tạo ra, để khi sử dụng uy quyền tùy hứng thưởng cho chúng sinh nào trông thấy dễ thương và phạt những chúng sinh nào nhìn qua mà lòng mình không hạp nhãn. Nền giáo lý trác tuyệt thượng thừa đã phát hiện thật tánh vô minh là Phật tánh, ảo hóa thân này tức pháp thân. Pháp thân nhẫn rõ không vương chấp, Phật tánh chân thường lỗ bản nguyên, ngũ uẩn mây thưa chi để dạ, bọt bèo tam độc bẩn lòng chi. Vô minh Phật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Huyền giác thiền sư. Thông thường người ta quan niệm mắt tai mũi lưỡi thân năm cơ quan vật chất ấy hợp lại thành một con người. Con người vật chất ấy được gọi là thân. Còn cái tác dụng tư duy phân biệt không rờ mó nắm bắt được, người ta gọi nó là tâm, cũng có trường hợp gọi là ý thức. Ông A Nan đại diện cho Phật tử chúng ta đóng vai trò một người có quan niệm nhận thức thông thường đó, để cùng Phật luận bàn tìm hiểu cái tâm. Nhưng sự tranh luận giữa Phật và ông A Nan ở đây không phải nhằm để xác định các dạng nhận thức tư duy ấy là tâm hay là ý thức. Bởi vì tâm hay ý thức với giáo lý đạo Phật không có gì cần phải tranh luận. Mỗi khi thuyết pháp Phật đề cập vấn đề tâm ý bàn bạc ở các kinh là một việc thông thường. Đức Phật há chẳng răng dạy đệ tử mình hãy đề cao cảnh giác tâm viên ý mã đó sao? Vấn đề Phật muốn dạy ông A Nan và Phật tử chúng ta là hãy phát hiện chân tâm thường trú sẵn có của mình. Nó là căn bản bồ đề niết bàn đó. Không phát hiện được chân tâm thường trú dù có lý luận rằng nó là cái này, nó là cái kia, nó ở trong thân, nó ở ngoài thân hoặc ở chẳng giữa đều không đem lại lợi ích gì. Giả sử có nói đúng thực đi nữa, cái đó cũng vẫn là căn nguyên của tai họa, là động cơ của mọi phiền não, tham, sân, si, mạng. Cái hiện tượng tư duy mà ta gọi là tâm hay ý ấy vốn là vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì không chân. Nó là vang bóng của tiền trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Rời tiền trần, cái gọi là tâm hay ý thức ấy sẽ tan biến mất theo. Cho nên trọng tâm tranh luận giữa Phật và ông A Nan không phải ở chỗ tìm kiếm cái tâm qua hình dáng lớn, nhỏ, rộng hẹp, dài, ngắn, vuông tròn. Cũng không phải cần thấy cái tâm qua màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, lục hay sô-cô-la. Mà tranh luận để phát hiện cái trong sáng, cái thanh tịnh, cái giải thoát an lành, cái giác ngộ bất động, cái tự tại như như vốn có ở trong mỗi con người. Những cái đó, dù con người đang bị phiền não vô minh che phủ, mà bản chất tiềm tàng cố hữu của nó ở trong tâm thể mọi người thì vô thủy vô chung, không lúc nào gián đoạn. Do vậy Phật nói rõ với ông A Nan rằng không phải tôi bảo ông phủ nhận cái tánh thấy nghe nhận thức không phải là tâm, nhưng ông hãy chín chắn nghĩ suy làm thế nào rời cái vọng tưởng đến đi. Ông phải còn một cái không vọng tưởng đến đi, cái đó nó luôn ở với ông, nó ở trong ông, nó thật là của ông đấy. Còn muốn gọi nó là tâm hay là ý thức không quan trọng, việc đó tùy người và hồi sau sẽ còn phân giải.
Cái tánh thấy của mắt chỉ là hiện tượng.
Ông A Nan và đại chúng chưa nhận rõ thế nào là chân tâm thường trú, lòng còn bối rối ngẩn ngơ. Phật bảo: A Nan, trong thế gian những người tu học tuy đã được chín thứ thiền định, nhưng không diệt hết được mê lầm chỉ thành A La Hán, đều do lầm chấp cái vọng tưởng tử sanh là chân thật. Thế nên ông nay tuy học rộng nghe nhiều mà không thành chánh quả. Ông A Nan khóc lóc bạch Phật: Từ khi tôi phát tâm theo Phật xuất gia, thường ý lại lòng thương của Phật, tưởng nghĩ rằng rồi đấy Như Lai sẽ ban cho tam muội chia sớt đạo quả cho. Giờ đấy mới biết thân tâm không ai có thể thay thế cho ai. Từ lâu tôi đã bỏ mất bản tâm của tôi rồi. Thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo, như đứa con hoang cùng khổ, bỏ cha bỏ nhà ra đi. Ngày nay mới biết tuy được nghe Phật pháp nhiều mà không tu hành thì chẳng khác gì người không nghe. Như nói ăn mà không ăn, rốt cuộc không thể nào no được. Kính bạch Thế Tôn, chúng tôi hiện nay còn bị hai chướng buộc ràng. Do vì không biết tâm tánh vắng lặng thường nhiên, xin Như Lai thương xót kẻ nghèo cùng rách rưới, phát minh cho cái tâm nhiễm màu sáng suốt và khai mở con mắt đạo cho chúng tôi. Bấy giờ Đức Như Lai từ tướng các tường hải vân trước ngực phóng ra ánh sáng rực rỡ, soi khắp thế giới chư Phật mười phương và chiếu khắp đảnh các Như Lai trong hằng xa cõi nước, rồi xoay về chiếu đến đảnh ông A Nan và đại chúng. Phật bảo: A Nan, trước ông trả lời rằng ông thấy cái nắm tay của tôi, vậy cái nắm tay do đâu mà có, và ông lấy cái gì để thấy? Bạch Thế Tôn, cái nắm tay có là do bàn tay Phật co các ngón tay lại. Tôi thấy cái nắm tay của Phật là do con mắt của tôi. Phật bảo: Nếu không có bàn tay thì không có nắm tay, nếu không có con mắt thì không có cái thấy. Hai sự việc đó có giống nhau chăng? Bạch Thế Tôn: Đúng vậy. Nếu không có bàn tay thì không có nắm tay, nếu không có con mắt thì không có cái thấy. Phật bảo: A Nan, ông nói như vậy là không đúng. Không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay, chứ không có con mắt không phải hoàn toàn không thấy. Ông thử hỏi những người đuôi xem họ có thấy gì không? Chắc hẳn họ sẽ trả lời với ông rằng họ thấy tối đen trước mắt. Lấy nghĩa đó mà suy nghĩ tiền trần tự tối, chứ cái tánh thấy nào có hao kém gì. Bạch Thế Tôn, những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi rằng thấy? Phật bảo: Dù thấy tối đen cũng vẫn là thấy, còn thấy sáng hay thấy tối là do tiền trần sáng tối, tánh thấy vẫn y nhiên. Nếu vì tối mà cho là không thấy, vậy khi người ta ngồi trong nhà tối không thấy gì hết, chỉ thấy trước mắt tối đen, bỗng nhiên được đèn sáng thấy rõ các vật, chẳng lẽ ông bảo đó là cái đèn thấy hay sao? Vậy nên suy biết đèn làm tỏ rõ các vật, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải đèn. Mắt làm tỏ các sắc, nhưng thấy là tâm chứ không phải là mắt.
Trực chỉ:
Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe thì sự tu hành ai tu nấy chứng, không ai tu thế giúp đỡ cho ai được. Có giúp đỡ chăng chỉ làm tăng thưởng duyên, mà nhân duyên phải là tự lực của chính mình. Đó là sự thật hiển nhiên, người trí không ai có thể phủ nhận, vì đó là chân lý. Chân lý đó nói lên cái chân lý nhân quả của thế gian và xuất thế gian. Nó bao trùm xuyên suốt hết nền giáo lý Phật. Ông A Nan nói lên lần này là lần thứ hai sau khi ông thoát nạn trở về, rằng sự tu hành không thể ỷ lại tha nhân, dù tha nhân đó là Như Lai Thế Tôn vô thượng, càng không thể có sự ân sủng ban cho hay tặng thưởng trong tiến trình tiến lên đạo quả giải thoát giác ngộ. Nếu ai đó làm cái việc tặng thưởng ban cho là tự trái với chân lý, mâu thuẫn với quy luật nhân quả khách quan của vũ trụ vạn hữu, người trí không tin có việc đó xảy ra. Học Phật cốt ở thực hành, học không hành chẳng khác nào nói ăn mà không ăn thì không thể no được. Ánh sáng là biểu trưng cho trí tuệ. ánh sáng soi khắp hàng xa cõi nước Phật và chiếu khắp đảnh chư Như Lai trong cõi nước mười phương. Sau đó xoay về chiếu lên đảnh ông A Nan và đại chúng. Sự kiện này nói lên ý nghĩa dùng trí huệ giác mà nhìn vũ trụ vạn hữu, thì vũ trụ vạn hữu trở thành thế giới đại đồng, thành nhất chân pháp giới. Trí tuệ giác xóa bỏ hết ranh giới, cõi nước đất đai ngăn cách bởi ý thức hệ vô minh, tham sân si mạng. Phật và hằng hà sa chư Phật trong mười phương cùng chung thọ dụng một ánh sáng báo rực rỡ, lung linh màu sắc. Trong đó có ông A Nan và đại chúng cũng có phần thủ hưởng của phần mình. Trong bầu thế giới đại đồng, nhất chân huy hoàng ấy, qua bài học thẩm thâm đó, Phật tử chúng ta hãy tự cảnh tỉnh lòng mình. Thân tại hải trung, hư mít thụy, nhật hành lãnh thưởng mạc tầm sơn. Ánh sáng mặt trời lúc nào cũng có, chỉ vì mù trong bụng mẹ nên không thưởng thức được cảnh trúc biết mai vàng, thống xanh, mây bạc, thường xuyên phô diễn dưới ánh sáng của gầm trời. Vấn đề nắm tay và cái thấy là mắt hay là tâm, làm cho người đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm không thể không phân vân, kiểm tra lập trường nhận thức của mình. Ông A Nan mệnh danh là con người đa văn đệ nhất, thế mà còn lúng túng chưa ngã ngủ được bằng nhận thức của mình, huống hồ Phật tử chúng ta chẳng mấy tí đa văn, giải quyết sự kiện ấy còn khó khăn vãn bội. Phật tử đừng xem thường vấn đề thấy, nghe, ngửi, nếm và vấn đề tâm vật trong đời sống hàng ngày. Bảo rằng con mắt thấy thì sai lầm vì thiển cận. Bảo rằng không phải con mắt thấy càng ngỡ ngẩn ngô nghê. Bảo rằng tâm thấy thì đó là phương tiện của Như Lai chứ chưa hẳn vậy. Bởi vì quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thì tâm thấy là cái tâm nào? Nói rằng tâm thấy là ý Phật muốn dạy cho ông A Nan biết vấn đề ngũ câu ý thức về hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng của bát thức tâm vương, nói theo thuật ngữ của duy thức học. Tiền ngũ thức, nhãn thức là một, tiếp xúc với ngũ trần chỉ thông qua hiện lượng. Hiện lượng là sự lượng biết còn trong đệ nhất sát na, nghĩa là chưa qua tư duy phân biệt. Sự tiếp thu tiền cảnh của tiền ngũ thức giống như sự tiếp thu hình ảnh và âm thanh của chiếc máy quay phim màu. Hình ảnh, màu sắc và âm thanh có đủ, nhưng cuốn phim, chiếc máy thì bình đẳng tiếp thu, không mảy may phân biệt. Vậy mà ông A Nan cho rằng mắt thấy thì làm sao không bị Phật quở rầy. Mắt chỉ tiếp thu làm tỏ rõ các vật sắc, mà thấy biết là phải có ý thức tâm vương cộng vào. Nghĩa là nhãn thức cộng với ý thức tâm vương thành nhãn câu ý thức. Đủ ngần ấy điều kiện mới thành cái thấy biết của mắt. Vì vậy Như Lai nói mắt không phải thấy, mà thấy là do tâm. Tâm ở đây chỉ cho tâm vương ý thức vậy. Do đó ta thấy rõ cái thấy của mắt chỉ là hiện lượng thôi, cho nên chưa đầy đủ yếu tố để gọi là mắt thấy. Vì vậy nói mắt thấy đã sai, nói không phải mắt thấy càng sai. Nói tâm thấy chỉ là Như Lai phương tiện, mà phải nói cái thấy của mắt chỉ là hiện lượng.
Gãn hỏi nghĩa khách trần, nhằm chỉ rõ hiện tượng vọng tưởng diệt sanh. Ví dụ chủ và hư không, để khai thị bản thể chân tâm thường trú.
Bây giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay mềm mại lên, bảo ông A Nan và đại chúng rằng: sau khi thành đạo lần đầu tiên ở Lộc Giả Uyển, tôi có dạy cho nhóm ông A Nhã Kiều Trần Như rằng tất cả chúng sanh không thành vô thượng bồ đề và A-la-hán do vì phiền não khách trần làm mê hoặc. Thuở đó bọn ông do đâu mà tỏ ngộ, hiện nay được thành chánh quả? Ông Kiều Trần Như đứng dậy thưa: bạch Thế Tôn, nay tôi đã già ở trong đại chúng, tôi được cái tên giải là do thuở đó tôi tỏ ngộ được ý nghĩa hai chữ khách trần. Khách là người đi đường, khi cần họ vào quán trọ thuê phòng hoặc ở, hoặc ngủ, hoặc ăn. Ăn ngủ xong xếp hành lý lên đường, không ở luôn được. Còn người chủ thì ở vĩnh viễn không phải đi đâu nữa. Từ suy nghĩ đó tôi hiểu ra rằng khách có đến đi, còn chủ thì ở luôn, không đi đâu hết. Về nghĩa chữ trần thì vào lúc mặt trời mới lên, ánh sáng xuyên vào các kẽ hở, lỗ thủng của mái nhà, nhìn theo làn ánh sáng trong khoảng hư không yên lặng ấy, tôi thấy vô số bụi trần li ti loạn động, cuồn cuộn tuôn bay. Do đó tôi nhận ra được nghĩa chữ trần: trần thì lay động, còn hư không thì yên lặng tuyệt nhiên. Phật bảo đúng vậy. Đoạn Phật đưa tay lên, co năm ngón tay lại rồi mở ra và hỏi: A Nan, ông thấy gì? Tôi thấy bàn tay Phật nắm lại rồi mở ra. A Nan đáp: Ông thấy tay tôi có nắm có mở, hay cái thấy của ông có nắm có mở? Thưa, tay Phật có nắm có mở, chứ cái thấy của tôi làm sao có nắm có mở được. Cái gì động, cái gì tĩnh? Phật hỏi. Thưa, bàn tay của Phật không yên, chứ cái thấy của tôi còn không có tĩnh thì làm chi có động. Phật bảo đúng vậy. Bây giờ Phật dùng tay phát ra một luồng ánh sáng chiếu qua phía bên phải của ông A Nan. Ông A Nan quay nhìn qua bên phải. Phật lại phát qua phía trái. Ông A Nan quay đầu nhìn qua phía trái. Phật bảo A Nan, hôm nay vì sao đầu ông động lay qua lại như thế? Bạch Thế Tôn, tôi vì thấy hào quang của Phật phóng ra bên phải và bên trái của tôi, đầu tôi lay động bởi ngó theo hào quang của Phật. Đầu ông lay động quay bên phải bên trái, vậy cái đầu ông động mà cái thấy của ông có động chăng? Bạch Thế Tôn, đầu tôi tự lay động, chứ cái thấy còn không biết nó ở chỗ nào thì lấy gì mà lay động. Phật bảo đúng vậy. Bây giờ Phật bảo ông A Nan và đại chúng rằng mọi người ai cũng có thể nhận biết, không ở luôn là khách, chủ thì vĩnh viễn không đi đâu, bụi trần thì lay động, còn hư không yên lặng tuyệt nhiên. Có nắm có mở là tay, cái thấy thì không có nắm mở, quay qua quay lại là đầu, tánh thấy thì không hề xoay chuyển. Vậy mà các ông hiện nay lấy cái động làm thân, cái động làm tâm, lấy cái động làm cảnh, bỏ mất đi tâm tánh chân thường, bất động, yên lặng, nó thường ở luôn với mình, hằng ngày làm những việc trái ngược. Nhẫn vật làm thân, nhẫn vọng tưởng làm tâm, xoay vần trong đó, tự nhận lấy sự trôi lăn trong sáu nẻo.
Trực chỉ.
Đọc đến đoạn kinh này, người đệ tử Phật có tư duy tu tập thiền định ít nhiều có thể bừng tỉnh ngộ rằng thường trú chân tâm không phải ở đâu xa xôi cách trở, cần phải tìm kiếm hay cầu khẩn van xin mới có. Tìm thường trú chân tâm cũng không cần ở ngay chánh điện của ngôi chùa đồ sộ nguy nga, có tượng Phật to, có đại hồng chung lớn. Tìm chân tâm thường trú cũng không cần đóng cửa trong một vuông phòng kín và ngồi thờ thẫn với đôi mắt liêm diêm. Thường trú chân tâm muốn tìm nó chỉ cần có chất liệu thiền tư. Thiền tư hay thiền định với nghĩa tư duy quán chiếu. Người đệ tử nào muốn đi trên đường Bồ Đề, Niết Bàn, chỉ cần tu tập tư duy quán chiếu thân tâm, cảnh giới quanh cuộc sống hằng ngày của bản thân mình. Đức Phật đã dạy quá rõ ràng rằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, nói chung là những tác dụng nhận thức của sáu giác quan. Phật bảo chúng không phải chân tâm, nhưng chúng cũng không rời ngoài chân tâm mà có. Biết sử dụng trong vọng tâm, ta tìm thấy chân tâm thường trú. Không biết sử dụng chỉ có toàn vọng tưởng, bóng dáng của tiền trần. Cũng như nước thanh bình thảnh trị thì mọi người công dân trong nước là tôi hiền con thảo. Khi thượng bất chánh thì cũng những công dân ấy trở thành tôi loạn con giặc. Tiền trần luôn luôn thay đổi, lúc có lúc không, thì sự hồi tưởng lại cái tướng của tiền trần cũng lúc sanh lúc diệt. Vì vậy Phật gọi là sự hồi tưởng bóng dáng tiền trần vào trong ký ức phân biệt chỉ là vọng tâm, là những phiền não khách trần. Vì là khách cho nên không được ở luôn, vì là trần nên không có phút giây yên lặng. Phật dạy cho người đệ tử phương pháp tu học để sống với sự an lành, yên lặng như hư không và quay về với vai trò người chủ không đi đâu nữa. Vì ngoài người khách đến đi, còn có chủ không đi ở lại. trong sự loạn động cuồn cuộn tuôn bay của trần, còn có hư không yên lặng không hề lấy chuyện. Trước sự nắm mở duỗi co qua nắm tay của Phật, còn có cái không duỗi co nắm mở, đó là cái thấy của ông A Nan. Thế thì sự nhận thức của sáu giác quan luôn luôn thay đổi từng sát na, từng phút từng giờ. Nhưng ngoài sự thay đổi luôn luôn ấy, con người còn một cái đó là gì? Là chân tâm thường trú. Theo lời Phật dạy thì chân tâm thường trú có thể biểu hiện ở mọi người. Khi trí tuệ con người có khả năng nhận thức được vọng tâm, nhận được vọng tâm cũng nhận thức được gì là vô minh phiền não khách trần, để rồi hóa giải chúng đến độ hoàn toàn sạch bóng. Sự bác bỏ của Phật đối với ông A Nan về vấn đề tâm thấy hay mắt thấy, sự thật chẳng có gì quan trọng giữa hai thầy trò. Nhằm mục đích giáo dục chúng sanh, Phật bày ra cuộc vấn đáp cho lý cùng trí tận vậy thôi. Giải quyết vấn đề đó khó khăn gì đối với người đệ tử tinh tấn đa văn như ông A Nan ấy? Cái gì thấy, mắt có thấy được không? Thấy cách nào? Cần bao nhiêu điều kiện để thấy? Sao gọi là tâm thấy? Tâm thấy cách sao? Tâm ở đâu? Bao nhiêu câu hỏi đó, ông A Nan đem pháp tướng học ra giải quyết, dễ như người ta thò tay vô túi mà lấy tiền tiêu, chẳng có gì khó khăn cả.
Chương thứ ba: trong thân thể vô thường sanh diệt, còn có cái thường bất sanh bất diệt.
Ông A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái nghĩ mình vô thủy đến nay bỏ mất bổn tâm, làm nhãn sĩ phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm. Ngày nay được Phật khai ngộ, như em bé mất sữa bỗng được gặp mẹ hiền, đồng chắp tay lễ Phật, cầu xin chỉ cho chỗ chân vọng thật hư, ở nơi thân tâm hiện tiền phát minh hai tánh, sanh diệt và không sanh diệt. Bấy giờ vua Ba Tư Nạc đứng dậy thưa: Bạch Thế Tôn, khi chưa được gặp Phật, tôi nghe bọn Ca Chiên Viên Tỳ La Chi Tử nói rằng, thân này chết rồi là mất hẳn, gọi đó là Niết Bàn. Nay tuy được gặp Phật, nghe pháp nhưng tôi vẫn còn hồ nghi. Xin Thế Tôn chỉ dạy làm thế nào để được nơi thân tâm này cái gì không sanh diệt. Phật bảo: Này Đại Vương, như Đại Vương đã biết, cái thân vô thường vận động sanh diệt chuyển biến theo năm tháng của thời gian, không có một giây phút, một sát na dừng trụ. Từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, độ thanh xuân nào rồi cũng đến lúc da mồi tóc bạc, mà Đại Vương biết chắc là nó sẽ tiêu ma hoại diệt. Thưa Đại Vương, đó là chân lý của cuộc đời, hữu tình vô tình cùng chung một định luật sanh diệt, diệt sanh của vạn pháp hiện tượng. Nhưng này thưa Đại Vương, như Đại Vương vừa nói, lúc 3 tuổi cùng mẹ đi cúng lễ thần kỳ Bà Thiên, đó là lần đầu tiên Đại Vương thấy nước sông Hằng. Rồi năm 13 tuổi cho đến nay Đại Vương 62 tuổi mà cái thấy của Đại Vương thấy nước sông Hằng vẫn y nguyên không sai khác. Thưa Đại Vương, dựa trên khái niệm thời gian tương đối mà đánh giá tuổi tác con người. Hiện nay mặt Đại Vương tuy nhăn, nhưng tánh thế của Đại Vương không nhăn, tóc Đại Vương bạc, mà cái thấy của Đại Vương không bạc. Cái có bị nhăn bị bạc là những cái có sanh diệt đổi thay. Cái không nhăn không bạc, không bị chi phối bởi luật vô thường, thì làm chi có thay đổi? Có đổi thay thì có hoại diệt, không thay đổi đồng nghĩa với bất diệt bất sanh. Đại Vương còn sợ cái thuyết đoạn kiến của bọn Mạt Già Lê bảo rằng thân này chết là mất hẳn. Nhà vua nghe lời Phật, nhận biết về sau khi bỏ thân này không phải là mất hẳn, vua và đại chúng hớn hở vui mừng được cái chưa từng có.
Kính thưa quý đạo hữu, Lotus Production xin chân thành tri ân quý đạo hữu đã trợ duyên chúng tôi trong công trình cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe pháp trên mạng toàn cầu. Ngưỡng mong hạnh pháp thí thanh cao này sẽ là thiện hạnh gieo nhân duyên nghe pháp cho người, giáo lý Phật sẽ được tiếp tục phổ biến rộng khắp. Nhờ nhiệt tâm hộ đạo của quý đạo hữu mà có gần 134.000 Phật tử của 77 quốc gia trên thế giới vào hạ tải kinh pháp trong vòng 9 tháng của năm 2005 để phổ biến tại từng trụ xứ. Với phương tiện truyền thông hiện đại, chúng tôi khuyến khích quý đạo hữu nên phổ biến kinh pháp theo dạng MP3 CD, vừa ít tốn kém và cũng không tốn nhiều thì giờ như việc sang băng. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm niệm công đức quý đạo hữu và cầu xin chư Phật gia hộ cho chúng ta có sự thông sáng để thâm đạt công năng của việc gieo trồng nhân phước mà Đức Phật đã dạy trong kinh Vô Lượng Thọ. Không nhân từ thiếu hòa thuận rồi hy vọng trường sanh, có ai từ tâm giải bảo thì không chịu tin. Đắng miễn khuyên lớn vô ích với người bất thiện kia, trong lòng họ bế tắc, ý không khai giải, tính mạng gần kết thúc, ăn năn lo sợ đâu kịp, không chịu tu thiện trước, đến khi gần chết mới hối hận, ăn năn quá muộn, làm sao mà cứu vãn cho kịp. Ở trong trời đất năm con đường rõ ràng, lành dữ báo ứng, họa phước theo nhau, mình phải gánh chịu không một ai thay thế. Nếu ai dùng trí tuệ vô tướng trồng các gốc đức, thân tâm thanh tịnh xa lìa phân biệt, cầu sanh về cõi tịnh, đến giác ngộ, Phật tánh sẽ sanh về cõi Phật, hằng được giải thoát. Pháp tánh như thế phải nói như thế này, chỗ thật hành của Như Lai phải nên làm theo, gieo trồng các hạt giống phúc thiện, cầu sanh về cõi tịnh kia. Ở đây chúng ta thấy gieo trồng các hạt giống phúc thiện là nhân, và cầu sinh về tịnh độ là quả. Gieo nhân phước là điều kiện cho quả cầu sinh tịnh độ được thành tựu. Lại nữa, cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, điều nguyện thứ 18 của Ngài Pháp Tạng, tức là tiền thân của Phật A-di-đà, có nguyện: khi tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương nghe danh hiệu tôi, phát tâm Bồ Đề, làm các công đức phụng hành 6 pháp ba la mật kiên cố không thoái chuyển, lại đem căn lành hồi hướng, nguyện sanh về nước tôi, một lòng nghĩ đến tôi ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta thấy trước câu nguyện sanh về nước tôi là một dọc dài những thiện hạnh như là điều kiện để phát nguyện vãng sinh. Câu một lòng nghĩ đến tôi ngày đêm không gián đoạn là ý muốn nói đến việc niệm danh hiệu Phật A-di-đà ngày đêm không gián đoạn. Nhưng việc niệm này chỉ có thể thành tựu sau quá trình làm phước như Phật đã dạy trong đoạn trên. Lại nữa, cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài A Nan bạch Phật: cõi thanh tịnh của Đức Phật kia đặng chưa từng có, tôi cũng muốn sanh về cõi nước đó. Đức Thế Tôn bảo rằng: ai sanh về nước Cực Lạc, người đó đã từng gần gũi các đức Phật vô lượng, từng trồng các gốc đức. Ông muốn sanh về nước kia cần phải một lòng quy y chiêm ngưỡng. Đoạn này cho chúng ta thấy con đường vãng sinh Cực Lạc không phải là chuyện đơn giản. Phật luôn nhấn mạnh đến việc gieo trồng nhân phước như là điều kiện để được vãng sinh. Lời cuối trước khi nhập diệt, Đức Phật đã dạy các hàng đệ tử của Ngài: các người phải tự tắp đuốc mà đi, không ai giải thoát các người ngoài chính các người. Chúng ta nên suy nghĩ, muốn lấy một mảnh bằng cho việc học thế gian cần phải trải qua bao năm tháng dùi màng đến mất ngủ quên ăn chúng ta mới đạt được. Huống gì đây là đại sự, là chuyện vượt thoát sự thống khổ của trầm luân sanh tử. Đây là điều chúng ta cần phải tư duy để không có tinh thần giải đãi trong việc làm phước khi có được thân người. Ngày nay chúng ta được dạy lục tử niệm Phật là con đường tu tắc dễ nhất, nghĩa là nương vào tha lực Phật A-di-đà để làm tiêu đi bao nhiêu nghiệp tội. Đức Phật thuật rằng trong một kiếp sống trước kia, khi làm lương y, chính đại đức Kakupala có chữa bệnh đau mắt cho một thiếu phụ nghèo, Bà hứa đến lúc khỏi bệnh, bà và con gái bà sẽ về làm công trong nhà ông lương y. Thuốc quả thật công hiệu, nhưng bà không giữ lời hứa. Viễn lẽ rằng mắt bà còn tệ hơn trước. Vị lương y ác độc liền nảy sinh một ý tưởng tội lỗi. Để trả thù, ông cho thiếu phụ nghèo một thứ thuốc làm mù luôn cả hai mắt. Đó là nghiệp xấu đã gieo trong quá khứ, và dù vị tỳ khưu này đã đắc quả A-la-hán, ông cũng bị mù mắt. Ông cũng không thoát được nghiệp mình. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy, ai cũng có nghiệp phải trả, dù rằng một vị đã đắc quả A-la-hán. Và chúng ta cũng biết chuyện Đệ Nhất Thần Thông như Ngài Mục Kiền Liên cũng phải chết thảm để trả nghiệp của mình. Thế thì phàm nhân như chúng ta làm gì có thể thoát khỏi nghiệp? Luật nhân quả không bao giờ sai chạy, và nó đã có trước khi Phật đến thế gian này. Phật thị hiện với mục đích giúp chúng ta đi đúng với luật nhân quả, chứ không phải đến để thay đổi hay xóa bỏ luật nhân quả. Và Ngài đã nhắc nhở chúng ta điều này. Ở trong trời đất năm con đường rõ ràng: lành dữ báo ứng, họa phước theo nhau, mình phải gánh chịu, không một ai thay thế. Kinh Vô Lượng Thọ. Thế nên chúng ta chỉ có thể chuyển nghiệp mình qua những thiện hạnh được vun trồng. Đức Phật là bậc toàn giác nhưng không phải là bậc toàn năng. Ngài không thể cứu tất cả mọi người. Chúng ta phải tự thắp đuốc mà đi. Đức Phật không để lại một phép lạ nào để chúng ta dựa vào đó mà cầu xin van vái. Cầu xin nếu có thành tựu cũng do nhân phước đã được gieo trồng. Đức Phật không phải là một đấng có quyền ban phước giáng họa cho ai. Ngài chỉ là một vị đạo sư giúp chúng ta đi đúng chánh pháp qua bản đồ giáo lý tu Phật mà Ngài tìm được. Chúng ta phải dò dẫm theo bản đồ này để không dính mắc vào mê tín, vào nhị nguyên nhân quả. Tu theo pháp môn niệm Phật cũng là một điều tốt, nếu chúng ta hiểu đó cũng chỉ là phương tiện để giúp chúng ta cột tâm mình lại, để những vọng niệm không khởi lên, để những hạt giống thiện pháp tăng trưởng, tâm từ ngày càng lớn mạnh, sống một đời phụng hiến cho tha nhân. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng niệm Phật là cứu cánh cho con đường giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, là chúng ta hiểu sai ý kinh. Phật không bao giờ bảo đảm với chúng ta chỉ cần ngày đêm niệm Phật, không cần làm phước mà được vãng sanh. Phật đã báo động cho chúng ta bằng lời dạy sau đây: ai sanh về nước Cực Lạc, người đó đã từng gần gũi các đức Phật vô lượng, từng trồng các gốc đức. Ông muốn sanh về nước kia cần phải một lòng quy y chiêm ngưỡng. Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đừng bao giờ tưởng rằng chuyện vãng sinh là chuyện quá dễ dàng. Chúng ta có thể đợi tới 65 hay 70 tuổi mới bắt đầu niệm Phật như mua vé về Cực Lạc vậy. Chúng ta phải hiểu pháp môn niệm Phật chỉ được lập ra khoảng 1000 năm sau khi Phật niết bàn. Các tổ bên Trung Hoa vì muốn xiển dương pháp môn niệm Phật, đồng thời phương tiện cho những người sơ cơ mới vào đạo, nên quý Ngài dạy chỉ cần niệm Phật mà không nói hết những điều kiện cần phải có để được vãng sanh, như chúng ta tìm thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ. Quý Ngài dạy chúng ta chỉ cần 3 điều: tín, nguyện, hạnh là được vãng sinh rồi. Tín là tin có cõi Cực Lạc, nguyện là nguyện được về cõi Cực Lạc, hạnh là ngày đêm niệm Phật. Nếu dựa theo Kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta cần xét lại điều thứ ba này. Hạnh là nói đến việc thực hành một công việc gì đó, như hạnh thiện lành, như gieo trồng nhân phước để được sanh về cõi tịnh như lời Phật dạy. Pháp ta như thế, phải nói như thế này, chỗ thực hành của Như Lai phải nên làm theo, gieo trồng các hạt giống phúc thiện, cầu sinh về cõi tịnh kia. Trong đoạn kinh này, Phật không dạy chúng ta phải niệm Phật mà chỉ khuyên nhắc chúng ta phải làm phước. Kể cả lời dạy của Ngài Pháp Tạng tiền thân của Phật A Di Đà cũng nhấn mạnh đến việc làm phước, như phát tâm Bồ Đề, làm các công đức, phụng hành sáu pháp ba la mật kiên cố không thoái chuyển, để đem căn lành hồi hướng. Thế nên hạnh đây không có nghĩa là niệm Phật. Niệm là gì? Niệm là ghi nhớ những lời Phật dạy và thực hành những lời dạy này. Chứ Phật không hề dạy chúng ta ngày đêm chỉ đọc danh hiệu Ngài mà không làm điều gì lợi lạc cho tha nhân.
thật rõ ràng. Qua những trích đoạn trên đây cho chúng ta thấy công năng của phước quan trọng là dường nào. Qua lời giải của Ngài Pháp Tạng và lời giải của Đức Phật đã nhiều lần khuyên nhắc chúng ta phải làm phước như là điều kiện để về nước Cực Lạc. Trong lục độ Ba La Mật cũng bắt đầu bằng bố thí. Và trong kinh Kim Cang Phật cũng vậy, chúng ta chỉ có thể đạt được trí tuệ khi kinh qua quá trình bố thí. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thông báo với quý đạo hữu, chúng tôi có phát thanh bộ kinh Đại Bát Niết Bàn do Pháp Sư Từ Thông giảng trên mạng toàn cầu. Bộ kinh này dài 205 băng. Chúng tôi hy vọng qua bộ kinh này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng như thật về những lời Phật dạy. Đây là điều chúng ta cần phải tư duy để không bị những thứ mê tín dị đoan làm cản trở hành trình tiến tu, và cũng không có tinh thần giải đãi trong việc làm phước khi có được thân người. Chúng ta cũng chớ nên vội cho rằng phước này là phước hữu lậu, phước thế gian, lên cõi trời hết phước cũng bị rớt xuống. Nói như vậy là vô tình chúng ta chê quả vị Bích Chi Phật. Chúng ta phải còn rất lâu, rất xa mới đạt đến quả vị này. Trải qua vô số kiếp, chúng ta đã huân tu như vậy và cho đó là chân lý. Một người tin rồi nhiều người tin, thấy số đông tin thì mình cũng tin theo. Lời Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh: đừng tin tưởng vào một điều gì vì phóng văn, đừng tin tưởng điều gì vì vinh vào một tập quán lưu truyền, đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều người nói đi nhắc lại, đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân, đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng, đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta, đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vinh vào uy tín của các thầy dạy các người, nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn. Kính thưa quý đạo hữu, chúng tôi không nhằm bài bác Tịnh Độ Tông mà chỉ đưa ra những gì Phật dạy để không đi lạc ra ngoài dòng pháp. Phật dạy điều kiện để về Cực Lạc là phải vun trồng gốc đức. Nhưng ngày nay, đa phần chúng ta đã bỏ nguyên một dọc dài của tiến trình gieo trồng nhân phước để chỉ còn có lục tử niệm Phật thôi. Đời này đã tin như vậy, đời sau cũng nối tiếp như vậy. Nghiệp nghiệp chất chồng từ đời này qua kiếp khác, và dòng luân hồi sẽ theo chúng ta bất tận. Tóm lại, bước đầu học Phật là phải gieo trồng nhân phước qua hạnh bố thí. Trong hạnh bố thí, dù là thí tài, thí thân, thí pháp hay phóng sinh, ăn chay, vân vân, nếu hành giả thật hành được pháp hành thí vô tướng tức tam luân không, người bố thí, người thọ thí và vật bố thí, thì phước đức càng to lớn không thể suy lượng, vì đó là diệu hạnh vô trụ của Bồ Tát vậy. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.